This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Oh, beautiful, love a spacious sky, for amber waves of rain.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và mời quý vị đến với chương trình Công dân Việt Mỹ cùng với Commissioner anh Nguyễn Xuân Hùng. Từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào.
Chào Minh Nhung và chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, và trong chương trình ngày hôm nay thì chủ đề mà anh Nguyễn Xuân Hùng muốn đề cập tới là về vấn đề thuế, đúng không ạ? Thuế tại Hoa Kỳ, thì Minh Nhung mời anh bắt đầu nhé.
Dạ vâng, cảm ơn Minh Nhung và kính thưa quý vị đồng hương. Cái mục đích của chương trình này chúng tôi muốn đưa đến một số những cái thông tin về những cái sự việc đang xảy ra, và chúng tôi mong rằng từ những cái sự việc đó chúng ta có bàn thảo và tìm hiểu thêm về những cái chính sách mà của chính phủ Hoa Kỳ ở tại cấp địa phương, tiểu bang cũng như ở tại liên bang. Khi mà chúng ta hiểu được những cái chính sách đó thì chúng ta cũng sẽ hiểu được cái ảnh hưởng của nó trực tiếp hoặc là gián tiếp đến cái đời sống hàng ngày của chúng ta, đến cái túi tiền của chúng ta, đến cái nền giáo dục cho con cái của chúng ta. Thì khi chúng ta nhận hiểu được cái chính sách và sự ảnh hưởng của cái chính sách đó đối với túi tiền, đời sống, con cái, gia đình của chúng ta và ngay cả cộng đồng của chúng ta nữa, thì hy vọng rằng, chúng tôi hy vọng một cái giấc hy vọng rất là mạnh mẽ là người Việt của chúng ta sẽ nhận thấy được cái trách nhiệm công dân của mình. Và từ đó sẽ cố gắng để dành thêm thời giờ để ý tới những cái công việc như là đi bầu, hoặc là vận động cho tự do dân chủ ở Việt Nam, hoặc là đi ủng hộ những người có cùng cái chính kiến như mình. Thì đó là cái lý do mà chúng tôi muốn thực hiện cái chương trình Công dân Việt Mỹ. Và cũng nhờ cái sự hỗ trợ của những nhiều người, trong đó dĩ nhiên có cô Thu Nga, giám đốc của đài, và chị Minh Nhung đã cố gắng giúp tôi thực hiện cái chương trình này. Bởi vậy mới có cái cơ hội để mà thực hiện được cái chương trình này, vì thời gian của chúng tôi quá hạn hẹp. Bởi vì nhiều khi cái nội dung nó không được như ý muốn, bởi vậy tôi cũng mong là quý vị thính giả cũng thông cảm và lượng thứ cho. Trong cái thời gian vừa rồi, chúng tôi nói nhiều đến cái cuộc bầu cử của tháng 11 vừa rồi đó. Thì hiện tại bây giờ chúng ta thấy là tất cả những cái tu chính án, 7 điều đã được thông qua một cách rất là thông suốt, không có gì trở ngại. Và ngay cả những cái một số như là cái bond của trường khu học chánh ở Phú Quốc cũng đã thông qua tới 75%. Nói tóm lại là người dân ở tại vùng Texas đã rất là ủng hộ 7 cái tu chính án của hiến pháp. Mặc dù số lượng người dân đi bầu rất là ít, chỉ có khoảng cỡ 5% mà thôi. Thường thường trong những cái cuộc bầu cử này, khi mà không có tổng thống, không có những cái gì hào hứng thì người dân ít khi để ý. Ngay cả người bản xứ cũng vậy thôi, chứ không phải chỉ có riêng người Việt của mình. Cái đó là cái yếu tố con người mà chúng ta phải chấp nhận thôi. Thì bây giờ chúng tôi muốn nói đến vấn đề thuế má. Cái lý do mà chúng tôi muốn nói đến cái vấn đề thuế má này, tại vì nó có hai cái yếu tố chính. Cái yếu tố thứ nhất đó là hiện tại bây giờ Quốc hội và ông Tổng thống Trump đó, họ đang đặt chú trọng vào cái vấn đề để mà canh tân hệ thống thuế má của nước Mỹ. Và cái vấn đề thứ hai đó là công sức của chúng ta đi làm một tuần ít là 40 tiếng một giờ, một tuần ít là 40 tiếng một giờ. Thì nếu mà chúng ta lấy tất cả cái số tiền thuế má mà chúng ta cộng lại đó, có thể nhiều người trong cộng đồng Việt Nam có thể cũng phải trả 50% tiền thuế. Tất nhiên chúng ta làm 100 đồng thì 50 đồng là phải trả cho chính phủ rồi, không phải chỉ có chính phủ liên bang nhé. Chính phủ tiểu bang và chính phủ địa phương nữa, khu học chánh vân vân. Nếu mà quý vị cứ nhớ, cứ lấy, nếu mà quý vị nào muốn tò mò đó, quý vị cứ lấy cái số tiền mà mình trả cho thuế đó, từ sales tax cho đến property tax cho đến income tax cho đến social security tax hoặc là payroll tax, quý vị cộng tất cả những cái đó lại, tôi bảo đảm quý vị sẽ giật mình đấy. Giật mình tại vì bao nhiêu tiền mình làm 100 đồng là 50%, có nhiều người có thể lên đến 55% là phải trả cái số tiền đó cho chính phủ. Thì vì cái lẽ đó mà đương nhiên chúng ta cần phải đặt câu hỏi, thì cái số tiền thuế đó chính phủ làm cái gì? Đấy. Thì đó là cái đề tài cho những cái chương trình talk show kỳ tới. Cái mục đích của chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn nói một chút xíu về cái bill của cái đạo luật mà hạ nghị viện của Quốc hội Hoa Kỳ mới thông qua. Nó là tiếng Mỹ nó gọi là tax reform bill đó, mà tiếng Việt đó mình có thể gọi nôm na nó là căn tân hệ thống pháp, hệ thống thuế vụ. Thì khi mà nói vấn đề thuế vụ nó có nhiều cái ngóc ngách rất là rắc rối. Dĩ nhiên phải có những người chuyên môn về kế toán, về thuế vụ, như là ông Dan Trần của công ty Alltax thì mới có thể đi vào trong những cái chi tiết được. Cái mục đích của chúng tôi trình bày đến quý vị ngày hôm nay là không có đi vào trong chi tiết, và tôi cũng xác định rằng tôi không phải là chuyên gia về thuế vụ. Tôi chỉ trình bày những điều gì mà chúng tôi biết qua cái đạo luật mà chính phủ Hoa Kỳ vừa thông qua ở cái hạ nghị viện thôi. Thì cái đạo luật này nó chưa gọi là đạo luật được, mà phải gọi là nó là một cái bill, tức là một cái dự luật đã được thông qua bởi hạ nghị viện, rồi còn phải thông qua tới thượng nghị viện, rồi Tổng thống Trump khi đó ký vào đó, lúc đó nó mới trở thành luật. Lúc đó mới trở thành luật, hiện tại hạ nghị viện mới thông qua thôi. Nhưng mà nếu mà nói về thuế vụ đó, thì nó có hai cái triết lý. Cái triết lý mà gọi là bảo thủ đó, mà thường thường Đảng Cộng Hòa người ta tin tưởng vào trong cái điều này. Cái triết lý này nó gọi là capitalist, tức nhiên là tư bản nhé. Cái triết lý tư bản nó tin vào cái chữ tiếng Mỹ nó gọi là equity. Equity thì nếu bị dịch qua tiếng Việt không biết phải dịch như thế nào cho nó rõ, có thể tạm dùng cái chữ gọi là công bằng nhé. Equity có nghĩa là công bằng. Nếu mà tôi có dịch sai thì quý vị thính giả cũng lượng thứ cho. Và cái triết lý mà gọi là liberal đó, là cấp tiến đó. Cấp tiến thường thường Đảng Dân Chủ người ta sử dụng. Thì cái triết lý đó, nó gọi là xã hội, triết lý của xã hội, của chủ nghĩa xã hội đó. Chủ nghĩa xã hội thì người ta tin tưởng vào trong cái equality, mà tiếng Việt thì mình gọi là bình đẳng. Đấy. Thì bên cái phe bảo thủ người ta áp dụng cái triết lý của tư bản, mà tư bản thì dùng cái tư tưởng là equity, tức nhiên là công bằng. Có nghĩa là gì? Là người nào mà làm nhiều đó, mà có cái kết quả cao đó, thì người đó có cái quyền thụ hưởng cái lợi tức cao hơn, cái phần thưởng cao hơn. Còn người nào mà làm ít đó, hoặc là làm việc mà có cái kết quả thấp đó, thì người đó cũng phải lãnh nhận cái kết quả mà không được như ý của mình muốn. Tức là làm nhiều và làm tốt thì được ăn nhiều. Làm ít hoặc là kết quả không được tốt đó, thì ăn ít. Cái đó là equity, tức là công bằng. Công có nghĩa là cái công sức của mình đó, bằng là cái sự bình đẳng này, nó đo lường trên cái công việc của mình đầu tư vào. Đó, thì cái đó là cái triết lý của giới tư bản. Còn cái chủ nghĩa xã hội là cái giới xã hội thì người ta tin vào equality, mà tiếng Việt mình tạm dịch gọi là bình đẳng, tức như là từ trên dưới đều bằng nhau, con người sinh ra ai cũng như ai đó. Ông Donald Trump cũng như là Andy Nguyễn.
Hello, dạ không biết anh Nguyễn Xuân Hùng còn trên đường dây hay không ạ? Dạ vâng, và mình Nhung mong quý vị vẫn giữ làn sóng, mình Nhung sẽ cố kết nối lại với anh Hùng trong thời gian ngắn nhất. Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và chào sự trở lại của anh Nguyễn Xuân Hùng.
Vâng, chào Minh Dung và kính thưa quý vị thính giả, xin lỗi đã bị cắt giữa đường. Thì hồi nãy tôi có trình bày về hai cái tư tưởng khi mà nói về thuế vụ đó. Thì cái thuế phía bên mà gọi là bình đẳng, tức như là bên xã hội đó, chủ nghĩa xã hội đó, bên phe cấp tiến đó, mà thường thường là phe dân chủ, người ta nhìn vào cái luật thuế vụ như là một cơ hội để mà đánh thuế với giới người giàu, rồi lấy cái khoản thuế đó để tài trợ cho những cái chương trình của chính phủ để mà giúp đỡ người nghèo, nói tóm lại là người trung lưu hoặc là những giới bình dân đó. Thì hai cái tư tưởng nó khác nhau. Phía bên Republican, tất nhiên là phía bên bảo thủ đó, nó dùng cái tư tưởng của chủ nghĩa tư bản, tức như là làm nhiều thì ăn nhiều, làm tốt thì ăn tốt. Đó. Rồi cái đi sâu một chút xíu đó, khi mà phát triển, khi mà giảm, nếu mà người ta cho rằng là nếu mà giảm thuế cho những người giàu được phần nào đó, thì những người giàu người ta làm chủ công ty thương mại, người ta sẽ khuất trương cái cơ sở thương mại của người ta. Người ta sẽ khuất trương cái cơ sở thương mại của người ta, và từ đó là họ sẽ thuê thêm công ăn việc làm, người ta sẽ tăng lương, và lúc đó nó sẽ giúp cho những người dân có được cái đời sống sung túc hơn. Đó. Bởi vậy phía bên Cộng Hòa, tức như là phía bên bảo thủ, mà cũng như là phía bên dùng, họ áp dụng cái chủ nghĩa tư bản, tức như là làm như thế nào để mà giúp cho cởi trói, gọi là cởi trói cho những người mà có cái ý muốn để mà làm giàu, hoặc là những người nào đã giàu rồi hoặc là đang muốn làm giàu, thì để cho cái điều kiện cho người ta dễ dàng hơn. Và khi mà người ta phát triển ra như vậy đó, thì dĩ nhiên mình phải cho người ta có được cái cơ hội, có được cái phần thưởng cao hơn. Rồi khi mà họ theo đuổi cái phần thưởng đó, thì cũng là cùng lúc họ sẽ giúp tạo công ăn việc làm cho mọi người dân. Đó là cái tư tưởng của chủ nghĩa tư bản. Còn bên cái phần mà tư tưởng của chủ nghĩa xã hội đó, của đảng Dân Chủ người ta áp dụng đó, hoặc là phe cấp tiến đó, thì người ta nói rằng là để tạo ra một cái xã hội công bằng đó, thì phải đánh thuế của người giàu, rồi lấy cái số tiền được của thuế đó để mà giúp tạo công ăn việc làm, cũng như là giúp trang trải cho những cái chi phí của những cái chương trình xã hội. Đó là hai cái tư tưởng giữa cấp tiến và bảo thủ. Tôi muốn trình bày cái điều đó để cho quý vị hiểu khi mà mình nghe về cái những cái cuộc thái. Về cái vấn đề này thì quý vị có thể nhìn vào trong hai cái luồng dư luận đó để mà quý vị có thể nhận thấy được là bên này hoặc là bên kia người ta đang biện minh những cái vấn đề gì. Thì bây giờ chúng tôi xin phép được chia vào trong cái chi tiết một chút xíu. Cái mục đích của cái đạo luật này, nó tiếng Mỹ nó gọi là Tax Cut and Jobs Act, nhưng là một cái đạo luật để giảm thuế và tăng tăng công ăn việc làm. Đó. Thì cái mục đích của nó đưa ra đó là để giảm thuế xuống cho công ty, và cổ võ và khuyến khích những cái công ty nào mà đã dọn rời khỏi nước Mỹ, kêu gọi họ trở lại. Thì đó là cái mục đích chính của cái đạo luật này. Thì quý vị thấy hiện tại bây giờ đó, những cái công ty đó người ta trả thuế gọi là corporate tax ở cái mức độ 35%. Ở mức độ 35% thì bây giờ cái đạo luật này nó đề nghị là giảm cái mức độ thuế xuống 20%. Đó. Khi mà giảm cái mức độ thuế 20% đó, thì những cái công ty này nó sẽ tiết kiệm được 15% cái số tiền mà lẽ ra họ phải trả cho chính phủ liên bang. Thì cái 15% đó người ta làm gì? Thì bên phe Cộng Hòa đó người ta cho rằng là cái 15% này, những cái công ty đó người ta sẽ đầu tư cái 15% đó vào nền kinh tế để mà phát triển thêm công ăn việc làm, và từ đó tạo ra cái phúc lợi cho mọi người dân. Đó. Nhưng mà phía bên Dân Chủ người ta nhìn trong cái này là người ta tấn công liền, người ta nói là ok, mấy ông Cộng Hòa đó thì chỉ có đưa ra luật để làm lợi cho những người giàu mà thôi, mà chỉ tạo ra cái sự bất lợi cho giới trung lưu cũng như là những người có lợi tức thấp. Đó. Bởi vì khi mà những cái luồng dư luận tranh cãi như vậy đó, thì bởi vậy nó mới tạo ra một cái ấn tượng. Cái ấn tượng này nó nhiều khi nó không có chính xác, là phía bên Cộng Hòa là chỉ tranh đấu cho người giàu, mà phía bên Dân Chủ là chuyên môn tranh đấu cho người nghèo. Đó, nó chính từ những cái điểm này đó. Nhưng mà nếu mà xét vào cho kỹ đó, thì cái điều đó nó không có đúng. Nó không có đúng tại vì như thế này, nếu mà chúng ta nhìn vào trong cái cải tổ thuế vụ của Tổng thống Reagan đã làm, cái thời kỳ Tổng thống Reagan đó, là cái thời kỳ phải nói là kinh tế cực thịnh nhất từ trước tới giờ trong cái lịch sử của nước Mỹ. Đã. À, mà chính ông cũng làm cái điều đó, tức là ông giảm thuế cho người giàu, rồi người giàu lấy cái số tiền đó đầu tư phát triển kinh tế, rồi tạo thêm công ăn việc làm cho tất cả mọi người dân ở trong nước. Và từ đó cái nền kinh tế của nước Mỹ đã trở lên, đó là một trong những cái thời điểm phải nói là cực thịnh ở trong cái lịch sử của Hoa Kỳ. Đã. Thì nhưng mà phía bên Dân Chủ nhìn vào đó thì cho rằng cái đó là chỉ có tạo phúc lợi cho người giàu, tại vì giảm thuế người giàu mà không có làm một cái điều gì tốt đẹp cho người trung lưu hoặc là người có lợi tức thấp. Và từ đó nó mới tạo ra cái ấn tượng ở trong cái xã hội của Hoa Kỳ là đảng Cộng Hòa hoặc là cái phe bảo thủ đó chỉ biết lo cho người giàu mà thôi, còn đảng Dân Chủ hoặc là phe cấp tiến đó, là chuyên môn lo cho người nghèo. Đó, tôi muốn trình bày cái điểm đó. Rồi trong cái phần 2 đó, tôi sẽ đi vào trong một số những cái chi tiết về cái mức độ nó giảm thuế như thế nào, nó ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào. Tôi sẽ giải thích cái đó một chút xíu. Bây giờ tôi xin phép tạm ngưng cái chương trình Công dân Việt Mỹ ở nơi đây để gửi đến cho quý vị một số những cái thông tin thương mại, và tôi xin hẹn gặp lại quý vị ở trong phần 2 của chương trình.
Dạ vâng, mình cảm ơn anh Nguyễn Xuân Hùng với những thông tin hữu ích vừa rồi về thuế tại Hoa Kỳ, và mong quý vị vẫn giữ làn sóng chỉ sau một vài quảng cáo thương mại. Mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình.
Up a spacious sky for amber waves of rain.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM, và mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình Công dân Việt Mỹ cùng với Commissioner anh Nguyễn Xuân Hùng. Và chào sự trở lại của anh Nguyễn Xuân Hùng.
Vâng, cảm ơn Minh Dung và kính thưa quý vị thính giả, chào mừng quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Công dân Việt Mỹ. Hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái đạo luật hoặc là cái dự luật mà Hạ Nghị viện của Quốc hội Hoa Kỳ mới thông qua. Chúng tôi đã nói qua một chút xíu về cái khái niệm của thuế khi mà hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa người ta tranh biện với nhau đó. Thì nó dựa vào trong hai cái triết lý, cái luồng tư tưởng khác nhau. Một bên thì dựa vào cái sự gọi là công bằng, còn một bên thì dựa vào cái sự bình đẳng. Cái hai cái triết lý đó nó đối chọi lẫn nhau, bởi vậy mới có cái sự tranh cãi. Bởi vì khi mà chúng ta theo dõi những cái cuộc tranh biện đó, nếu mà chúng ta hiểu được cái nguyên lý của nó, của cái sự tranh cãi đó, thì chúng ta sẽ hiểu được cái chính sách của Mỹ nó như thế nào. Thì bây giờ tôi xin đi vào trong cái chi tiết một chút xíu, là dựa vào cái dự luật mới được thông qua bởi Hạ Nghị viện đó, thì nó có một số những cái thay đổi như thế này. Cái thay đổi có lẽ là nó dễ hiểu nhất đó, là ai cũng biết cái vấn đề thuế ở Mỹ nó rắc rối vô cùng. Mặc dù chúng ta không có thích, nhưng mà chúng ta phải lo mà trả thuế. Tại vì nếu mà không trả thuế là có thể đi tù dễ như chơi. Đấy, bởi vậy người ta mới nói là có hai điều chắc chắn ở trong cái đời sống hàng ngày. Cái sự chắc chắn thứ nhất là sớm hay muộn tử thần cũng sẽ đến viếng thăm. Và cái điều thứ hai là sớm hay muộn chúng ta cũng phải trả thuế. Không có trốn vào đâu được hết. Đấy, thì bởi vậy để mà chia sẻ với Minh Nhung cũng như là quý vị một chút xíu, thì thứ nhất là cái tax rate. Chúng tôi nói về cái tax rate, tức là cái tỷ lệ đánh thuế đó của chính phủ. Tôi nói về cái old rate là cái tỷ lệ cũ, cũng như là cái new rate là cái tỷ lệ mới. Cho những người mà người dân trả thuế mà còn độc thân đó nha, nó có hai cái level. Nó có married taxpayers và single taxpayers, tức là những người trả thuế mà còn độc thân hoặc là những người trả thuế mà đã lập gia đình, thì hai cái mức thuế, hai cái hệ thống nó khác nhau nha. Thì đối với độc thân đó, nếu mà lợi tức từ zero cho tới khoảng cỡ 10,000 thì hồi xưa đó cái old rate đó, nó là 10%, bây giờ cái new rate đó, nó là 12%. Đó. Những người nào mà làm lợi tức từ khoảng cỡ 10.000 cho tới khoảng cỡ 39.000 thì cái old rate, cái tỷ lệ cũ là 15% và cái tỷ lệ mới là 12%. Từ 39.000 cho đến khoảng cỡ 45 thì nó giảm từ 25 xuống 12%. Những người làm lương lợi tức từ khoảng 45.000 cho đến khoảng 94.000 thì nó giảm, nó giữ nguyên từ 25 vẫn còn 25. Còn những người nào làm lương từ khoảng 94.000 cho đến 195.000 thì nó giảm từ 28% xuống 25%. Những người nào đang làm lương khoảng cỡ 195.000 cho đến khoảng cỡ 200.000 thì nó làm lương nó từ 33% mới giảm xuống 25%. Rồi từ 200.000 cho đến 425.000 lương nó tăng từ thuế nó tăng từ 33% cho đến 35%. Từ 425.000 cho đến 427.000 thuế nó vẫn giữ từ ở cái mức độ 35%. Và những người nào làm từ khoảng cỡ 427.000 cho đến 500.000 thì thuế nó tăng từ 37%, nó giảm từ 37% xuống 35%. Và trên 500.000 thì nó giảm từ 40%, nó vẫn giữ như vậy, ở mức độ là 39.6%. Đó. Thì nhìn vào trong cái tỷ lệ như thế này đó, thì chúng ta có thể suy xét ra một số điều. Đó. Là những người mà gọi là lợi tức thấp thì hầu như là không trả một xu nào về tiền thuế hết. Cái lý do là như thế này. Tại vì cái deduction á, cái deduction nó tăng từ khoảng cỡ 6.000 cho mỗi người độc thân á, thì nó tăng lên 12.000. Rồi cộng vào một số những cái deduction khác đó. Thì bởi vậy khi mà nếu chúng ta làm cái mức lương mà khoảng cỡ từ 0 cho đến 55.000 đó, thì hầu như là với tất cả những cái deduction với là những cái tỷ lệ thuế mới là hầu như chúng ta, những người nào mà làm từ 0 cho tới 55.000 đô la mỗi năm á, là hầu như không có phải trả cái tiền gọi là lợi tức, thuế lợi tức của chính phủ liên bang. Còn những người nào mà gọi là thuộc giới trung lưu đó, giới trung lưu thì thường là ở cái mức lương khoảng cỡ 45.000 cho đến khoảng cỡ 200.000, giới trung lưu, thì cái tiền thuế nó giảm, tiền thuế nó giảm. Rồi cái giới nào mà gọi là hơi gọi là thượng lưu một chút xíu đó, lương khoảng cỡ 400.000 cho đến khoảng hơn từ 400.000 trở lên đó, thì cái mức độ thuế nó giảm khoảng cỡ 2-3%. Thì cái đó là cho những người mà còn độc thân. Còn những người nào mà lập gia đình đó, thì nó cũng na ná như vậy. Đó. Tôi không muốn đi vào trong cái chi tiết ở đây, tại vì nói quý vị chắc cũng khó mà theo dõi. Nhưng mà cái mục đích chính của chúng tôi đây muốn trình bày để cho quý vị thấy là khi mà người ta canh tân cái mức độ thuế vụ đó, thì quý vị thấy ở cái giới mà gọi là giới lợi tức thấp, tôi xin dùng cái chữ đó nhé, giới lợi tức thấp ấy, cho dù là Dân Chủ hay là Cộng Hòa đi nữa, thường là giới mà có lợi tức thấp là không phải trả đồng xu nào hết. Mặc dù nó có đánh cái thuế, nhưng mà khi mà cộng vào những cái deduction đó, thì cái giới mà gọi là lợi tức thấp đó là không trả cái đồng xu nào hết. Bởi vậy thuế của người dân đóng để mà tài trợ cho những cái sinh hoạt của chính phủ liên bang đó, cả mấy ngàn tỷ đó mà quý vị thấy đó, cái giới tiền đó là nó thường nó xuất phát từ giới trung lưu và giới thượng lưu đó. Giới gọi là nhà giàu đó, giới trung lưu và những người nhà giàu nó xuất phát từ đó. Bởi vậy khi mà nhìn vào trong dân số của nước Mỹ đó, thì họ chỉ có khoảng cỡ sấp xỉ đâu khoảng cỡ 40 cho tới khoảng 50% dân số của Mỹ là trả thuế mà thôi. Còn khoảng cỡ 50, nhiều khi có thể đến 60% là không trả đồng xu nữa hết. Bởi vậy những cái chi phí mà quý vị thấy từ quân đội cho tới nhà cửa, building, tất cả những cái chi phí là quý vị thấy là thuế là chỉ có những giới trung lưu và lời giới nhà giàu người ta trả. Còn những người mà có cái lợi tức thấp của khoảng cỡ dưới 55.000 trở xuống đó là không phải trả thuế. Tôi muốn chia sẻ cái điều đó để cho quý vị thấy là những cái điều mà từ xa lộ, từ tất cả những cái chương trình của chính phủ đánh mà quý vị thấy là nó xuất phát phần lớn là từ cái income tax, là thuế lợi tức. Ở tiểu bang Texas này chúng ta không phải trả cái income tax cho tiểu bang. Ở tiểu bang Texas, chính phủ tiểu bang không có đánh thuế lợi tức, chỉ có chúng ta chỉ phải trả cái thuế lợi tức cho chính phủ liên bang mà thôi. Ngược lại bên California đó, thì quý vị phải trả thuế lợi tức cho chính phủ liên bang cũng như là chính phủ tiểu bang. Đã. Và khi mà nhìn vào trong những cái sự thay đổi mà được đề nghị bởi Hạ Nghị viện đó, thì chúng tôi cũng nhận thấy một điều mà nó có lợi cho giới gọi là self-employed. Những người nào trong cộng đồng của chúng ta mà là self-employed, tức là làm chủ công ty nhỏ đó, small business owner, nó cũng có một số mà tôi nghĩ nó có lợi cho cộng đồng của chúng ta nhiều. Tại vì tôi thấy trong cộng đồng của chúng ta có nhiều người gọi là self-employed. Thì quý vị biết, những người nào mà làm chủ những cái công ty mà ở trong cái dạng gọi là sole proprietorship, partnership, LLC hoặc là S corp đó, thì những cái cơ chế công ty như vậy đó, thì tiếng Mỹ nó gọi là pass through entities, và những người này người ta phải trả thuế ở cái mức độ gọi là personal income. Ví dụ cái công ty nó generate 100,000 một năm đó, về gọi là thu lợi, cái profit, cái tiền lợi là 100,000 một năm, thì cái 100,000 một năm đó nó chuyển qua cho người chủ, thì người chủ cũng phải trả cái thuế dựa trên cái 100,000 một năm đó, nhưng mà không phải trả cái thuế trên dùng cái corporate tax mà dùng cái gọi là cái individual tax rate. Đó, thì bởi vậy nếu mà thí dụ như là nếu mà trả thuế dựa trên cái corporate tax rate ấy, thì chỉ phải trả có 25% thôi. Nhưng mà nếu mà cái 100,000 đó mà chuyển cho người chủ, mà người chủ cái personal income của người đó mà 300,000 thì có thể người đó phải trả tới thí dụ như là 30% tiền thuế. Đó. Hiện tại bây giờ cái luật nó là như vậy. Nhưng mà cái luật mà nó được thay đổi á, là như thế này, là một phần lợi tức của cái người chủ của cái công ty đó, cái small business đó, của cái cơ sở thương mại đó, có thể được xem như là cái profit của cái cơ sở thương mại, và chỉ bị đánh thuế ở cái mức độ của cơ sở thương mại, tất nhiên là 25%. Rồi còn cái phần còn lại thì sẽ bị đánh thuế ở trên cái mức độ gọi là income tax của cá nhân. Nếu mà cái đạo luật này thông qua đó, nó có thể tiết kiệm cho những người gọi là self-employed đó, tiết kiệm lệ phí thuế đó cho những người self-employed up to khoảng cỡ 30 mấy phần trăm đó. Thì đây là một cái sự căn tân mà tôi nghĩ nó sẽ giúp cho giới làm self-employed, như là gọi là những giới như là nail shop owner, những người làm về địa ốc, những người luật sư, những người về bán insurance, bảo hiểm đồ này đó đó, người ta sẽ trả thuế ít hơn, khoảng cỡ 30% ít hơn. Thì nhìn vào trong những cái sự thay đổi này đó, tụ chung đó là chúng tôi thấy là những cái công ty lớn thay vì phải trả 35% mức độ thuế thì người ta chỉ trả 20% mà thôi. Thì cái 15% lợi này theo cái kinh nghiệm của quá khứ đó, người ta những cái công ty này sẽ bắt đầu đầu tư cái 15% đó để mà phát triển. Và những người khi mà cái mức độ thuế công ty ở nước Mỹ nó giảm từ 35% xuống 20% đó, thì bắt đầu những cái công ty ở ngoại quốc đó, người ta thấy cái môi trường làm ăn ở Mỹ đó thuận lợi, rồi người ta sẽ bắt đầu chuyển những cái công ty của họ về lại nước Mỹ. để mà họ hưởng được cái mức độ thuế thấp hơn. Và lúc đó cái nền kinh tế của Mỹ nó sẽ tiếp tục phát triển. Đó. Rồi nó còn có một cái điểm nữa là có nhiều công ty người ta không có giữ tiền mặt ở trong các cái nhà băng của nước Mỹ, mà người ta chỉ giữ cái tiền mặt đó ở những cái nhà băng của ngoại quốc. Đó. Thì cái dự luật này đó nó cũng đề nghị chỉ đánh thuế một lần thôi, và cái đánh thuế đó hình như là chỉ có 10-mấy% thôi. Đó. Bởi vậy nếu người ta coi như là người ta nói nếu mà những cái công ty đó mà muốn chuyển cái cash đó đó đang nằm ở trong những cái chương mục của ngoại quốc mà chuyển nó về lại cho ở trong quốc nội đó để mà đầu tư đó, thì người ta chỉ cần đóng thuế 10-mấy% trong một lần thôi, chứ không phải đánh thuế liên tục. Thì đó cũng là một cái phương cách để mà thúc đẩy mấy cái công ty người ta chuyển tiền từ nước ngoài để mà đầu tư vào trong quốc nội, để làm gia tăng cái sức mạnh và cái sự phồn thịnh của nền kinh tế Mỹ. Và từ đó nó sẽ tạo ra nhiều cái phúc lợi và công ăn việc làm cho mọi người dân, trong đó có cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Thì đó là cái niềm hy vọng mà và cái ước muốn mà những nhà làm luật ở Quốc hội Hoa Kỳ, ở Hạ nghị viện, người ta ao ước là sẽ đạt được. Tuy nhiên không phải ai cũng có được cái lợi. Dĩ nhiên ở trong một cái xã hội mà 400.000 người, 4-5 triệu thì cái không thể nào mà tạo ra phúc lợi cho tất cả mọi người, cũng có một số người sẽ phải trả thuế nhiều hơn. Nhưng cái mức độ trả thuế nhiều hơn đó nó sẽ được offset bởi một số những cái phúc lợi khác từ những cái deduction khác. Thì tụ chung, kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi muốn trình bày đến quý vị là những cái đạo luật này khi mà người ta đưa ra những cái chính sách này là đều có những cái mục đích của nó. Mà nếu mà chúng ta hiểu được những cái mục đích của nó, đồng thời những cái nguyên lý ở phía sau những cái chính sách đó, thì chúng ta sẽ có cơ hội để đóng góp vào trong cái sự bàn thảo ở tầm vóc quốc gia, để giúp cho những nhà làm luật người ta có thể đáp ứng được cái nhu cầu cũng như là cái ý muốn của chúng ta. Tôi hy vọng rằng những cái sự trình bày một cách rất là khái quát của tôi về cái đạo luật canh tân thuế vụ này, nó giúp cho quý vị thính giả hiểu được cái phần nào cái tầm vóc quan trọng của cái sự dấn thân của chúng ta ở trong các cái sinh hoạt xã hội cũng như sinh hoạt công dân ở tại địa phương. Và mong rằng các bạn trẻ, nhất là các bạn trẻ, sẽ tham gia nhiều hơn. Và chúng tôi mong rằng các bậc cha mẹ và phụ huynh cũng sẽ thúc đẩy các con em của mình, khuyến khích các con em của mình đầu tư thời gian để sinh hoạt ở trong dòng chính của Hoa Kỳ, để giúp cho cộng đồng của chúng ta có được người làm việc cũng như là có được cái tiếng nói ở trong cái xứ sở Hoa Kỳ này, vì tương lai của gia đình và của cộng đồng của chúng ta là ở đất nước Hoa Kỳ. Một lần nữa cảm ơn Minh Nhung và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe suốt một giờ đồng hồ vừa qua. Tuần tới là ngày lễ Tạ ơn. Thời gian qua rất nhanh, quay đi quay lại đã gần một năm rồi. Chúng tôi một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã cộng tác cũng như đã hỗ trợ cho chương trình Công dân Việt Mỹ. Và cá nhân chúng tôi cũng cảm ơn quý vị đồng hương đã hỗ trợ và giúp đỡ bỏ phiếu cho tôi có được cái cơ hội để phục vụ quý vị trong cái vai trò County Commissioner. Xin mến chúc quý vị thính giả cũng như là Minh Nhung và gia đình một mùa lễ tạ ơn thật là hạnh phúc đầm ấm bên đại gia đình của mình. Tôi xin hết lời ạ.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn anh Nguyễn Xuân Hùng rất nhiều và cũng không quên chúc anh một mùa lễ tạ ơn thật bình an. Hẹn gặp anh trong chương trình lần sau. Xin kính chào.